Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, cái phong trào nữ quyền càng ngày nó càng lớn mạnh và nó lớn mạnh ở trong mọi phương diện của cuộc sống luôn. Vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào ở trong văn chương vậy anh?
Cái ý thức nữ quyền ở trong văn chương cũng rất là mạnh và có lẽ có rất sớm. Ví dụ nhà văn là người sử dụng chữ nghĩa và suy nghĩ nhiều, có lẽ vậy cho nên sớm, như là trong văn chương của bà Gertrude Stein, bà sinh năm 1874, có nghĩa là cuối thế kỷ 19 và mất năm 1946, có nghĩa là chỉ sau đệ nhị thế chiến thôi. Nhưng mà hồi đó bà đã có viết những cái bài mang cái suy nghĩ về nữ quyền rồi. Có lẽ là Gertrude Stein là một trong những người viết về nữ quyền sớm nhất đấy.
Cái thời đó mà đã viết về nữ quyền thì đúng là giống như là thuở sơ khai của nữ quyền ở trong văn chương anh hả?
Vâng, nó có vẻ vậy. Tại vì cái thời mà cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 á, thì cái tiếng nói của người nam còn mạnh lắm. Người nam gây chiến tranh khắp nơi, người nam tạo ra đệ nhất thế chiến, tạo ra đệ nhị thế chiến, lúc nào cũng là làm lãnh tụ, lúc nào cũng có vẻ to lớn, và người phụ nữ lúc nào cũng như là một cái bóng mờ. Thì nhưng mà thuở đó mà đã có bà Gertrude Stein đã viết, nó đã bắt đầu có những cái cảm nhận về cái thân phận của người phụ nữ và muốn thoát khỏi thân phận đó, vì bà nhận thấy có cái sự bất công ở trong đó. Thì cái thuở ấy, ví dụ như có một cái bài thơ mà bà viết, cái bài thơ dài lắm, sau này đã được nhạc sĩ Virgil Thompson của Mỹ phổ nhạc. Sau cái lúc mà bà qua đời năm 46, thì năm 47 ông Virgil Thompson ông mới phổ nhạc xong. Đó là cái nhạc kịch gọi là The Mother of Us All, người mẹ của tất cả chúng ta. Thì những cái ca từ được viết trước đó mấy năm, thì trong đó có một cái đoạn finale, cái đoạn kết thúc của cái vở nhạc kịch đó, thì nói đến cái thân phận của người phụ nữ, ý thức rằng là người phụ nữ không có muốn chấp nhận cái thân phận của mình nữa. Nhưng mà rõ ràng lúc ấy thì còn rất sớm, cho nên bà cũng chưa thấy là mình phải đi đường nào. Nhưng mà bà đã quyết định là không thể lặp lại cái lịch sử cũ của người phụ nữ dưới cái chế độ phụ hệ nữa. Thì bà có viết cái bài chung khúc, cái lời như thế này. Chung khúc, tiếng nói của Susan B. Chúng ta không thể lặp lại những bước chân của mình. Đi tới có lẽ cũng giống như đi lui. Chúng ta không thể lặp lại những bước chân của mình. Lặp lại những bước chân của mình. Cả cuộc đời dài của tôi, cả đời tôi, chúng ta không lặp lại những bước chân của mình. Cả cuộc đời dài của tôi, nhưng một khoảng im lặng, một khoảng im lặng dài. Nhưng chúng ta không lặp lại những bước chân của mình, cả cuộc đời dài của tôi. Và đây, đây, chúng ta đây, bằng cẩm thạch và vàng. Có phải tôi đã nói vàng? Vâng, tôi đã nói vàng, bằng cẩm thạch và vàng. Và đâu một khoảng im lặng? Đâu là đâu? Trong cuộc đời dài của tôi đầy nỗ lực và xung đột, cuộc đời mến yêu, cuộc đời là xung đột. Trong cuộc đời dài của tôi, nó sẽ không đến và đi. Tôi bảo cho bà như thế. Nó sẽ ở lại, nó sẽ thanh toán, nhưng một khoảng im lặng dài. Nhưng phải chăng tôi muốn những gì chúng ta đã được? Phải chăng nó chưa ra đi? Cái gì làm nó sống? Phải chăng nó chưa ra đi? Bởi vì giờ đây nó đã được sở hữu. Trong cuộc đời dài của tôi, trong cuộc đời dài của tôi, im lặng. Cuộc đời là xung đột, tôi là kẻ tuẫn đạo. Cả đời tôi không phải cho những gì tôi đã giành được, mà cho những gì đã được làm. Im lặng. Phải chăng bạn biết, bởi vì tôi bảo cho bạn như thế? Hay bạn có biết không? Bạn có biết không? Im lặng. Cuộc đời dài của tôi, cuộc đời dài của tôi, hạ màn. Thì cái bài thơ này nó diễn tả một cái tâm trạng rất là loay hoay. Người ta dùng chữ bức xúc, bây giờ thì đúng, thì vừa nó rất là bức xúc, muốn thoát khỏi cái thân phận của mình. Cả một cuộc đời dài, nhiều xung đột, nhiều nỗ lực, tranh đấu để mà thoát khỏi thân phận của mình, nhưng không biết phải làm gì.
Nghĩa là muốn thoát khỏi lắm, nhưng mà không biết phải làm sao để thoát, phải không anh?
Vâng, nhưng mà thật ra không phải dễ, là vì cái mạng lưới của quan hệ xã hội nó đã được thiết chế và điều khiển bởi những người đàn ông suốt bao nhiêu thế kỷ rồi. Cái ảnh hưởng của người đàn ông nó đến tận mọi ngõ ngách của cuộc sống. thì để thay đổi cái đó không phải là dễ. Cho nên hàng trăm những người phụ nữ trí thức ở Tây Phương lên tiếng, và rồi hàng ngàn, và rồi hàng chục ngàn, và rồi lan tràn vào trong học đường, vào trong những trường đại học, những cuộc hội thảo, những buổi thuyết trình lớn, được viết thành thơ, được viết thành văn, được viết thành nhạc, được viết thành điện ảnh. Và nó kéo dài suốt bao nhiêu mấy chục năm nay thì nó mới có những thành quả đi vào trong xã hội, mà nó vẫn chưa hoàn thiện đâu. Cái tiếng nói nữ quyền là như thế. Tuy nhiên bây giờ nếu chúng ta nhìn trong xã hội, chúng ta vẫn thấy là người phụ nữ không dễ tìm việc làm với đàn ông. Khi tìm việc được việc làm thì hầu như ở mọi nơi trên thế giới bây giờ, cái lương của người phụ nữ cũng chưa bằng đàn ông. Rất nhiều cái chưa bằng. Mà người phụ nữ vẫn có thể làm tổng thống, vẫn có thể làm thủ tướng, nhưng vẫn hiếm hơn nhiều. Có nghĩa là người phụ nữ đang trên đường tiến đến sự bình đẳng, chưa thực sự bình đẳng. Mặc dù hiến pháp ở mọi nơi nói đến sự bình đẳng, nhưng thực sự trong cuộc sống, cái ảnh hưởng của phụ quyền vẫn còn rất mạnh. Cho nên là khi mà bà Gertrude Stein qua đời năm 46, thì trước đó vài năm đã có những người phụ nữ cái thế hệ khác xuất hiện. Ví dụ như năm 1943 thì ở Paraguay có bà Faith Wilding ra đời. Ở những cái xứ như là Paraguay là một cái xứ mà cái chế độ phụ hệ nó rất ghê. Là vì nó có cái truyền thống gọi là macho, mà truyền thống gọi là người đàn ông là phải táo bạo, là phải gân bắp, của những cái người mà gốc Tây Ban Nha đó. Cái xã hội đó nó còn ghê nữa. Thì bà đấy mới, bà lớn lên và sau này bà ấy di cư sang Hoa Kỳ năm 61, rồi học hành và đậu cử nhân văn chương hạng danh dự ở tại Đại học Iowa năm 68 với đậu cao học, rồi mới trở thành giáo sư trong những ngành lịch sử nghệ thuật ở Đại học California vân vân. Thì bà trở thành một nhà thơ, một nhà văn, một nhà tranh đấu, một nhà viết báo, viết truyện, tùy bút, tiểu luận khắp nơi. Thì đến năm 1972, bà có viết một cái bài thơ gọi là Chờ. Bài thơ này vẫn mô tả cái thân phận của người phụ nữ rõ hơn là cái tâm cảm của cái thế hệ trước, nhưng mà vẫn chưa nói được ra rõ là phải làm gì để thay đổi nữa kìa. Đó là năm 1972. Bài thơ Chờ này nó nói đến cái thân phận người phụ nữ là từ khi sinh ra là một em bé gái đã phải chờ rồi, đã phải chờ tất cả những cái gì nó sẽ được trao cho mình, chứ mình không thể được tự quyền có. Lớn lên thành thiếu nữ, rồi lớn lên đi lấy chồng, rồi làm mẹ, rồi già đi và qua đời, lúc nào cũng chờ. Bài thơ này rất dài, được bà Faith Wilding đọc bằng cách là trình diễn. Bà ngồi trên một cái ghế và để hai tay lên đùi, bà đọc bài thơ trong 15 phút.
Wow, 15 phút lận.
15 phút, cho nên bây giờ mình không thể đọc hết bài thơ đó ở đây. Mình chỉ đọc thử vài đoạn, ví dụ như cái đoạn mà đoạn bắt đầu thì bà giới thiệu như thế này. Một tiếng nói phụ nữ với âm sắc thụ động, thoáng buồn, bắt đầu như giọng trẻ con, trở nên gần như tuyệt vọng ở tuổi thanh xuân, dịu dàng khi làm mẹ, rồi rất chậm chạp và khàn vỡ lúc về già. Cái nghĩa là khi đọc phải thay đổi cái giọng khác nhau. Thì cái đoạn mà giọng trẻ con chẳng hạn thì chờ, 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 chờ một người nào đến, chờ một người nào đón về, chờ một người nào bế, chờ một người nào cho ăn, chờ một người nào thay tả, chờ, chờ biết bò, biết đi, chờ biết nói, chờ được nâng niu, chờ được một người nào ẵm ra ngoài, chờ được một người nào chơi với tôi, vân vân. Thì cái đó là đoạn rất dài, nhưng mà đoạn này là đoạn ở cái tuổi thơ. Rồi khi lớn lên một chút xíu nữa thì là trở thành thiếu nữ đó, thì trở thành ví dụ chờ một cuộc hẹn hò đầu tiên, chờ có một bạn trai, chờ đi dự tiệc vui, được mời khiêu vũ, được ôm trong vòng tay, chờ được xinh đẹp, chờ điều bí mật, chờ cuộc đời bắt đầu, chờ, chờ trở thành một người nào đó, chờ được dùng phấn thoa mặt, chờ những cái muộn tan đi, vân vân. Thì đoạn này cũng rất dài mà bằng một giọng khác. Rồi đến khi trở thành một người đàn bà, ví dụ chờ kết hôn, chờ ngày đám cưới, chờ đêm động phòng, chờ làm tình, chờ chàng ôm lấy tôi, vân vân. Thì đoạn đó lại là một cái cảm giác khác nữa. Rồi cho đến khi mà trở thành mẹ, chờ đứa bé của tôi, chờ bụng tôi phồng lên, chờ cặp vú tôi căng đầy sữa, chờ nghe đứa bé cựa mình, chờ đôi chân tôi hết sưng phù, chờ những cơn co thắt đầu tiên, cho đến hết những cơn co thắt, chờ cái đầu thò ra, chờ tiếng khóc đầu tiên đùng nhau, chờ ôm con tôi vào lòng, chờ con tôi bú sữa tôi, chờ con tôi nín khóc, chờ con tôi ngủ yên suốt đêm, vân vân. Thì đoạn đó là một cái giọng êm đềm. Rồi đến khi mà đã trở thành một người mẹ có gia đình rồi lại tiếp tục chờ. Chờ các con đi học về, chờ chúng lớn lên, rời nhà, chờ được làm chính mình, chờ cảm giác nao nức, chờ chàng kể tôi nghe một điều gì thú vị, hỏi tôi em cảm thấy thế nào, chờ chàng hết cầu nhàu, nắm lấy bàn tay tôi, hôn chào tôi buổi sáng, chờ mọi việc hoàn tất, chờ các con thành gia thất, chờ điều gì đó xảy ra, chờ, vân vân. Rồi đến cả những việc nhỏ, chờ giảm cân, chờ sợi tóc bạc đầu tiên. Thế rồi là đến cái tuổi già, thì là một đoạn rất dài. Chờ thân xác tôi tàn tạ xấu xí, chờ thịt tôi nhão ra, chờ cặp vú tôi khô quắt lại, chờ các con tôi đến thăm những lá thư, chờ bạn bè tôi lìa đời, chờ chồng tôi về thiên cổ, chờ, chờ tôi đau ốm, chờ mọi sự tốt hơn, chờ mùa đông trôi qua, chờ chiếc gương soi nói với tôi đã già nua, vân vân. Rồi đến cuối cùng, chờ cơn đau đớn tan đi, chờ cuộc vùng vẫy chấm dứt, chờ buông thả, chờ buổi sáng, chờ đến cuối ngày, chờ giấc ngủ, chờ. Bài thơ kết thúc ở đó. Bài thơ rất dài, nói đến cái thân phận của một con người từ khi sinh ra đến khi chết đi, bao giờ cũng phải chờ.
15 phút, theo tôi Trinh nghĩ vậy là ít anh Hoàng Ngọc Tuấn, bởi vì cuộc đời phụ nữ cứ phải chờ như vậy, mà càng chờ nó càng dài dằng dẳng anh ha.
Vâng, thì một cái bài thơ vậy nó tạo một cái sức nặng khủng khiếp lên trên khán giả. Cho nên khi mà Faith Wilding trình diễn bài này ở nhiều nước trên thế giới thì bà làm cho khán giả khóc rất nhiều. Cho nên khi mà cách đọc và cách diễn xuất của bà rất giỏi nè. Và nó làm cho người phụ nữ thấy mình nguyên ở trong đó. Và cả những người trẻ là người già đều thấy mình, hoặc là thấy cái tương lai của mình, hoặc thấy quá khứ của mình ở trong đó. Bài thơ cực kỳ xúc động. Nhưng mà rồi thì đó là một cái tiếng nói để đòi cái sự bình đẳng. Nhưng mà rồi thì làm gì? Thì nó có rất nhiều nhà thơ khác, họ phản kháng, họ đập phá, họ thách thức, thậm chí có những nhà thơ văn tục, những nhà thơ viết rất là táo bạo về tình dục và những chuyện khác để cho nó ngang với đàn ông, vân vân. Thì có những cái điều đúng, có những điều sai, có những điều quá trớn, nhưng mà tuy nhiên cái điều ấy nó cộng lại với nhau và nó tạo nên một cái tiếng nói của phụ nữ. Nhưng mà trong tất cả những cái nhà thơ đấu tranh á, mà về nữ quyền, thì có một cái nhà thơ là bà Belkis Kuzamale, bà cũng là ngang tuổi với là Faith Wilding. Bà là nhà thơ Cuba, bà là vợ của nhà thơ Heberto Padilla. Thơ của bà Male này thì cái sức đấu tranh mạnh và cái chủ đích rõ ràng hơn là những cái nhà thơ ở các xứ tự do, là vì bà bị nhiều tầng đàn áp. Một cái tầng của phụ quyền và một tầng của chế độ độc tài cộng sản của Fidel Castro ở Cuba. Và bà đã từng cùng chồng đã bị công an văn hóa của chế độ Fidel Castro là giam giữ nữa. Sau đó bà phải tị nạn qua bên Mỹ. Thì thơ của bà nó rõ ràng hơn. Thơ bà nói đến cái vai trò của người phụ nữ trong chiến tranh chẳng hạn. Bà có làm một bài thơ rất xúc động, đó là bài thơ Đàn bà không chết nơi tiền tuyến. Đàn ông hay nói là đàn bà không chết nơi tiền tuyến, chỉ những người chết nơi tiền tuyến thì mới đáng làm chủ xã hội. Thì bà trả lời như thế này: đàn bà không chết nơi tiền tuyến, đầu họ không lăn như những trái côn cầu, họ không ngủ dưới một rừng mưa thuốc súng, họ không để lại bầu trời đổ nát tan tành, tuyết không đóng băng trong tim họ. Đàn bà không chết nơi tiền tuyến, họ không đuổi quỷ ra khỏi Jerusalem, họ không làm nổ tung những ống dẫn nước hay đường xe lửa, họ không am tường các nghệ thuật của chiến tranh hay của hòa bình cũng thế. Họ không tạo nên những ông tướng hay những chiến sĩ vô danh đẻo ra từ đá dựng nơi những quảng trường. Đàn bà không chết nơi tiền tuyến, họ là những pho tượng bằng muối trong điện Louvre, là những người mẹ như Fedra, là những người tình của Henry Đệ Bát, là Martha Harris, là Eva Peron, là những nữ hoàng được cố vấn bởi những ông thủ tướng, là chị vú em, bà đầu bếp, người thợ giặt, là những nhà thơ lãng mạn. Đàn bà không làm nên lịch sử, nhưng sau 9 tháng họ đẩy nó ra khỏi bụng họ, rồi họ ngủ 24 giờ như một người lính từ tiền tuyến về nghỉ phép. Thì bài thơ này bà nhận thức được rằng tất cả những người đàn ông làm tướng, những người đàn ông gây chiến tranh đều là con của những người đàn bà. Cuối cùng là đàn bà là người đã đẻ ra lịch sử. Người đàn bà không làm nên lịch sử, nhưng người đàn bà đẻ ra lịch sử. Cho nên bà là mẹ của những người đó, là bà ngoại của những người đó, là bà cố của những người đó. Và bà có trách nhiệm nếu mà những cái người ấy điều khiển cái trái đất này sai, là vì cái nhiệm vụ của người phụ nữ nơi bà mẹ, nơi bà ngoại, nơi bà cố chưa hoàn thiện. Cho nên cái vai trò của người phụ nữ rất lớn ở cái chỗ là sinh ra thế giới này và giáo dục cái thế giới này nữa. Cho nên cái tầm nhìn của bà Male này nó lớn hơn những người khác, và thấy rõ được cái chỗ đứng của người phụ nữ trong cái lịch sử của nhân loại, chứ không chỉ rên về cái số phận của mình nữa. Có lẽ rằng là cuộc nói chuyện chúng ta đã hơi dài, cho nên có lẽ mình nên tạm dừng ở đây đi và nói tiếp về đề tài này trong một lần khác. Và có lẽ mình sẽ đề cập đến văn chương Việt Nam chăng?
Dạ, vậy thì trước khi kết thúc em cũng muốn hỏi, thì cái văn chương nữ quyền đương đại thế giới như vậy, nó có ảnh hưởng, nó có tác động gì đến các cây bút nữ của Việt Nam không anh?
Có chứ. Trước năm 75 cũng có một số người có những ý thức về nữ quyền, như là văn chương của chị Trùng Dương hay là Nhã Ca, Nguyễn Thị Thùy Vũ, Trần Thị Nguyệt Hồng v.v. Nhưng mà cũng nằm trong chỗ bức xúc chứ chưa có thấy rõ. Sau này đi ra hải ngoại thì cái ý thức về nữ quyền nó mạnh hơn. Nhiều nhà thơ và nhà văn từ lứa tuổi 50 trở xuống ở Mỹ hay là ở Úc hay là ở Pháp, những nước khác đã có những tiếng nói nữ quyền rất là... Người thì rất táo bạo, người thì là khiêm tốn hơn nhưng mà rõ ràng hơn, người thì có ý thức rất rõ về điều mình phải làm, người thì thích nổi loạn. Và từ năm 90 đến bây giờ thì cái ảnh hưởng của văn chương nữ quyền lan vào trong Việt Nam nữa. Thì những cây bút nữ ở Việt Nam họ đến với văn chương nữ quyền chậm hơn những cây bút ở hải ngoại. Vì hải ngoại họ chịu ảnh hưởng của đời sống và cái chủ nghĩa nữ quyền của Tây Phương, và trong nước đến chậm hơn. Nhưng mà trong nước có một cái thế hệ của những người tuổi từ 40 trở xuống thì họ viết càng ngày càng rất là rõ nét, và cái thông điệp về nữ quyền trong thơ văn của họ càng ngày càng rõ. Thì chúng ta hy vọng rằng những cái đóng góp như vậy nó cũng sẽ tạo nên một cái sự thay đổi nào đó trong cái thân phận của người phụ nữ Việt Nam nói chung, đặc biệt là ở Việt Nam.